Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2019, tất cả chúng ta có một ngày tu học theo định kỳ mỗi tháng của quý Phật tử châu Âu. Thì sau cái buổi tọa thiền, chúng ta sẽ có một cái buổi thuyết pháp. Thì như thường lệ thì chúng ta vẫn học tiếp cư trừng lạc đạo phú của sơ tổ Trần Nhân Tông. Thì hôm nay chúng ta học đến hồi thứ 9. Trước nhất thì Tệ Mãn sẽ đọc chánh văn để cho quý vị nghe trước. Vậy cho hay, cơ quan tổ giáo tuy khác nhiều đàn, chẳng cách mấy gan. Đó là nói vậy là cho hay, như thế là cho biết á, là vậy cho hay. Cơ quan tổ giáo, tức là về cái thiền tổ, cơ cấu của cái thiền tổ tuy là nó có khác nhiều đàn, nhưng mà chẳng cách mấy gan, tức là nó tuy là có năm tông bảy phái, có nhiều cái phương pháp tu hành, hay là quý vị học nhiều cái thiền ngữ thiền thoại, nhưng mà nó sát một bên thôi, không có một cái nghĩa khác. Ví dụ như quý vị nghe một cái pháp thoại của một cái vị tổ hay một cái ngữ lục, mình quý vị đọc rồi đến đọc ngữ lục của một cái vị tổ khác thì cũng chỉ một chỗ thôi, tức là một cái bản tâm của mình chứ không có cái khác. Mà nói khác hơn nữa, kể cả quý vị học Tam Tạng kinh điển thì Đức Thế Tôn cũng chỉ cho một cái chỗ bản tâm của mình thôi. Đó là cái mục đích của Đức Phật ra đời, hay là chư tổ muốn chỉ dạy cho chúng ta. Cho nên quý vị đó là học thì nó không có nói nhiều hay ít gì hết, mà quý vị nhận ra được bản tâm, tức là quý vị gọi là thông được Tam Tạng kinh điển. Quý vị thông được tâm của mình là quý vị học được hết kinh điển. Thường thường quý vị là những vị học giả, quý vị đọc rất là nhiều, nghiên cứu rất là kỹ, nhưng mà dù cho quý vị học hết đời cũng không thể nào đọc hết sách được, học hết đời cũng không thể nào đọc hết kinh. Nhưng mà nếu quý vị thông được tâm, gọi là quý vị hiểu được Tam Tạng kinh điển. Tam Tạng kinh điển ở nơi tâm, chứ không có phải là Tam Tạng kinh điển ở bên ngoài. Cho nên đó là cái chỗ mà ở đây Ngài nói là tất cả quý vị đã gom nhặt được lâu nay cũng chỉ về một chỗ thôi, đó là bản tâm của mình, cho nên không có khác gì cả. Nên Ngài nói tiếp là ắt đã quên thở trước tiêu hoàng. Cái câu trên là chỉnh xá nói từ sau Mã Tổ, tức là Ngài nói là không có phải là từ sau khi Mã Tổ đạo nhất, mà phải chúng ta cũng không có quên, không có quên thở trước Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng tức là Vua Lương Võ Đế, là thở trước là từ ban sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến nơi Đức Lương, tức là nhà Vua Lương Võ Đế đó, là đã khai mào Thiền Tông rồi, chứ không phải là từ sau khi mà Mã Tổ đạo nhất. Thì công đức toàn vô, tính chấp si càng thêm lỗi, khuếch nhiên bất thức, tai ngu mạn ác còn vang. Tức là đây là ngài nhắc lại một cái thoại lúc mà Bồ Đề Đạt Ma ngài sang Vua Lương Võ Đế. Thì ngài chuẩn bị qua là ở bên đây là họ biết rồi, họ chuẩn bị là mời hết tất cả chư tăng đến để mà ra đón tiếp Bồ Đề Đạt Ma trước khi mà gặp Vua Lương Võ Đế. Thì tất cả chư tăng tập hợp lại rồi mới mời ngài lên pháp tòa ngài giảng. Nhưng mà khi mà ngài lên pháp tòa đó, ngài không nói câu nào hết, ngài chỉ lấy một cái bộ kinh Lăng Già để lên trên bàn, để xong rồi ngài lại cất vào. Khi ngài cất vào cái ngài xuống tòa, ngài không nói câu nào hết. Thì chư tăng ở dưới cứ nghĩ là tự vì ngài không có biết nói chuyện vân vân. Nhưng mà thấy một cái vị tăng lạ mà lại nghe nói là tổ từ bên Ấn Độ, cho nên ai cũng hiếu kỳ. Thì ở đó một thời gian cái vua mới triệu kiến vào. Thì vua triệu kiến vào tức là Vua Lương Võ Đế đó. Thì cái giai thoại mà của Vua Lương Võ Đế với Bồ Đề Đạt Ma thì rất là nổi tiếng. Bởi vì ông Vua Lương Võ Đế là cái người làm rất nhiều cái phước lành, cũng như là tu hành cũng rất là giỏi, mà hay gọi là cái công đức. Thì lúc bây giờ thì mình lại hiểu một cái vấn đề là công đức và cái phước đức. Thì chắc chắn là Vua Lương Võ Đế thì hiểu về cái công đức và cái phước đức rồi, nhưng mà cái thời bây giờ đó thì họ không có chia ra, chỉ nói là cái công đức thôi. Nghĩa là họ làm cái phước gì cũng gọi là cái công đức, tu cũng gọi là cái công đức, và làm phước cũng gọi là cái công đức. Nhưng mà cái công đức thì được chia ra, tức là cái công đức hữu lậu và cái công đức vô lậu. Cái công đức vô lậu tức là công đức giác ngộ giải thoát, tâm mình được an, thì gọi là cái công đức nó vô lậu. Cho nên lúc trước thì quý vị nói là mình tu hành nè, quý vị niệm Phật, quý vị tọa thiền, quý vị trì chú, vân vân, tất cả pháp hành, quý vị tụng kinh, quý vị đi chùa, đây gọi là cái công đức. Còn quý vị bố thí cúng dường làm phước, đây gọi là cái phước đức. Nhưng mà thưa quý vị, dù cho quý vị tọa thiền, tụng kinh, đi chùa, lễ Phật, bái sám, đây vẫn chưa gọi là công đức, đúng không? Công đức phải nói là tâm mình nó an thì mới có công đức. Chứ thầy thấy nhiều khi có nhiều vị đi chùa cũng lâu mà công đức không có, không có công đức luôn. Bởi vì không có tâm mình không có an, vẫn còn tham sân si phiền não, là công đức mình nó không có có. Cho nên tụng kinh suốt ngày mà cũng bị phiền não thôi, tọa thiền suốt ngày cũng bị phiền não thôi, đây đâu có công đức đâu, đúng không? Cho nên á, thì ngày xưa họ dùng rất là đúng. Nghĩa là dù cho quý vị làm phước hay kể cả tụng kinh, tọa thiền, tất cả đều gọi là cái công đức, nhưng gọi là cái công đức hữu lậu. Nhưng mà khi tất cả những cái việc làm, từ việc làm bố thí cúng dường, từ cái việc làm mà tụng kinh, tọa thiền, tất cả gom lại chung, nhưng mà làm bằng cái tâm nó thanh tịnh, đây gọi là cái công đức vô lậu. Sau này người ta chia ra phước đức, công đức, nhưng mà thật ra cái công đức thì nếu mà mình phân tích như vậy đó thì nó hợp lý hơn. Bởi vì tất cả những việc làm của chúng ta mà nó không mang đến cái hệ quả là giác ngộ giải thoát thì đều gọi là cái công đức, mà gọi là cái công đức hữu lậu. Mà tất cả việc làm của chúng ta mà mang đến giá trị giác ngộ giải thoát gọi là cái công đức vô lậu đó. Cho nên chính vì vậy đó là Vua Lương Võ Đế hỏi Bồ Đề Đạt Ma chẩm xây chùa độ tăng, giảng kinh thuyết pháp vân vân, thì như vậy công đức nhiều ít, hỏi là cái công đức của ngài như vậy được nhiều hay ít. Thì nếu mà bình sanh á, nếu mà Vô Lương Võ Đế không có hỏi về nhiều và ít á, thì như vậy đó là có thể nói là Vô Lương Võ Đế là có cái công đức vô lậu. Nhưng mà bởi vì đó là ổng còn hỏi là nhiều hay ít, tức là nhiều hay ít, tức ví dụ như mình còn có thấy nhiều hay ít, tức là còn có đây kia, còn có thêm bớt, còn có cái tâm tham ở trong đó, còn có cái đấm trước ở trong đó. Ví dụ như bữa nay mình làm được nhiều quá, mình thấy nhiều mình mừng, okay, bữa nay mình làm ít quá cho nên mình cũng buồn, như vậy. Tức là nó vẫn còn có cái tâm tình của mình vào, thì như vậy thì chưa thể nào gọi là cái công đức được. Cho nên á, Bồ Đề Đạt Ma nói tới thẳng là không công đức. Bởi vì á, là ông còn thấy có nhiều ít thì tức là không có công đức. Ở đây là quý vị rất là dễ hiểu là khi mình làm bất cứ cái gì mà nếu thực sự tâm của quý vị bằng cái thiện tâm thôi, tức là mình làm bằng cái lòng tốt của mình, bằng cái từ bi của mình, chứ không phải làm là vì chúng sanh. Ví dụ như thường thường mình nói làm vì chúng sanh, tức là còn có chúng sanh còn có mình. Nhưng mà bởi vì thí dụ như bây giờ quý vị thấy cái người nào nghèo khổ, quý vị thương, quý vị thương, quý vị giúp bằng cái tình thương của mình, thì chỉ có cái tình thương này là đủ rồi, không có cần là người ta như thế nào mình mới giúp. Đây gọi là vô duyên từ. Thì nếu mà bởi vì cái hạnh phúc trong lòng của mình á, nó có khi nào tâm từ của mình nó phát ra, ví dụ như bữa nào cái mình thương người ta, cái mình giúp người ta, thì do cái tâm hiền từ của mình, do cái tâm an lành đó, tự nhiên lòng mình nó vui lắm, lòng mình nó hạnh phúc. Không có phải là mình giúp người ta nhận rồi thì lúc bây giờ mình mới vui, mình mới hạnh phúc, mà khi lòng từ của mình nó phát ra thì có cõi lòng của mình nó vui và nó an lành, rất là hạnh phúc. Thì đây là cái công đức nó phát ra. Còn quý vị làm, thí dụ như quý vị cho người ta nhận được tiền của quý vị rồi, cái người ta mừng, người ta cảm ơn, rồi quý vị mới vui đó, thì như vậy đó, đây chỉ là những cái phước đức thôi, những cái phước đức mà nó rất là ít. Bởi vì đó là khi mà người ta nhận thì cái tâm tình của người ta vui, cái người ta cảm ơn mình, cho nên lòng mình mới vui. Thì như vậy đó là cái vui đó là nó rất là mai một, nó ít thôi chứ nó không có nhiều. Đây gọi là cái, cũng là cái công đức, gọi là cái công đức hữu lậu. Nó có rồi nó diệt, nó mất thôi. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy nó như vậy đó. Còn khi mà mình làm cái gì, cái tự nhiên cái mình phát là mình thương người ta, cái mình làm, vừa làm xong mà chưa biết người ta là có nhận được hay không, chưa biết người ta là có hoan hỷ cái việc làm của mình hay không, mà lòng mình thấy vui, là thấy nhẹ nhàng, thấy hạnh phúc rồi, thì đây gọi là cái công đức nó phát ra từ nơi cái từ tâm của mình. Thì như vậy trong cái khoảng này thì không nói là nhiều ít. Thí dụ như quý vị làm cho người ta vui nhiều, vui ít, hay là được phước nhiều, phước ít, quý vị cũng không có tính luôn, mà quý vị đã vui trước rồi, thì đây gọi là cái công đức. Còn quý vị nói là thử coi coi cái mình làm được bao nhiêu, rồi người ta vui nhiều hay ít, người ta được cái này, mình nghĩ cái công đức của mình chắc bữa nay khá rồi đó, mình làm người ta vui vân vân, thì đây gọi là mình chưa có hiểu được đúng cái đạo lý. Nhưng mình còn có nhiều ít, cho nên tổ mới nói là công đức toàn vô, tính chấp si càng thêm lỗi. Tức là ông chấp vào cái đó, tức là nó còn có nhiều cái lỗi lầm. Thì như vậy đó là khuếch nhiên bức thức, hai chữ khuếch nhiên. Thì lúc bây giờ Bồ Đề Đạt Ma mới hỏi thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa. Thì ngài nói là khuếch nhiên không thánh, tức là khuếch nhiên tức là tất cả đều không có thánh. Dùng cái từ như vậy. Ở vậy thế nào thánh đế đệ nhất nghĩa, thì ngài nói là không có thánh. Vậy thí dụ như bây giờ thánh đế đệ nhất nghĩa, tức là cái nghĩa đệ nhất của chư thánh, mà cái nghĩa đệ nhất của chư thánh á, mà nói là còn có thánh, thì như vậy có phải đệ nhất chưa? Tức là bởi vì mình nói còn có thánh, tức là còn có phàm, mà khi còn có phàm tức là còn có thánh, đúng không hả? Cho nên quý vị tu á, là mình tu để thành gì? Quý vị nói là mình tu để thành thành thánh hay mình tu để thành Phật, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ là quý vị nghĩ đi, nếu mà mình tu để thành Phật thì quý vị xác định mình bây giờ là cái gì? Xác định mình bây giờ là chúng sanh, đúng không ạ? Rồi mình tu mình là chúng sanh, rồi mình tu để thành Phật, thì như vậy đó là mình còn có cái ông Phật bên ngoài, chưa phải là ông Phật ở trong lòng của mình. Ví dụ như mình nói trong lòng của mình đã có Phật, thì khi mà mình tu mình trở về ông Phật trong lòng của mình và quý vị thành Phật, thì như vậy cái thành này chỉ là cái giả nói thôi, mà mình đã có rồi, không thể nào mà gọi là mình thành nữa. Ví dụ như mình thành tức là mình chưa có mà bây giờ mình có, là nó là tôi thành tựu rồi. Ngày xưa mình chưa có thi đỗ đại học, bây giờ thi đỗ đại học là tôi thành tựu. Nhưng mà bây giờ mình tu Phật á, thì mình có ông Phật mà mình quên, bây giờ mình nhớ ông Phật của mình, thì không thể nào nói là thành được. Thì như vậy đó, mình nói thành Phật cũng chỉ là cái ngôn ngữ, mà thành tựu tự thân, mà đã thành tựu tự thân thì không thể nào nói mình là Phật hay mình là chúng sanh được. Cho nên cái sự giác ngộ của đạo Phật là không có Phật cũng không có chúng sanh. Chính vì vậy mới nói là không có chứng cũng không có đắc, không có được cái gì cả. Cho nên hỏi là thánh đế đệ nhất nghĩa, cái nghĩa đệ nhất nghĩa là phải không có thánh. Bây giờ còn có thánh tức là còn có phàm. Mỗi lời mỗi chữ của Tổ Bồ Đề Đạt Ma đều là khai thị cho Vua Lương Võ Đế. Nhưng mà ông Vua Lương Võ Đế đầu tiên đó là hỏi là có công đức không. Ngài nói là không có công đức là ổng thấy ổng không có vui rồi. Bây giờ hỏi về cái đó không được, thì ngài mới hỏi về thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa. Tức là ổng nghĩ là phải hỏi một cái câu gì nó thật là cao siêu, thử coi Bồ Đề Đạt Ma là có hiểu đạo hay không, mà tại sao dám nói ổng không có công đức. Ngài lại nói là Quách Nhiên không thánh, tức là nói là cũng không thánh nữa. Thì Vua Lương Võ Đế lúc bây giờ là ổng hoàn toàn mất niềm tin ở nơi Tổ Bồ Đề Đạt Ma, tức là không còn tin đây là vị tổ, không còn tin là cái người sáng đạo. Bởi vì theo cái quan điểm của ổng, người sáng đạo đó là phải hiểu được thánh đế đệ nhất nghĩa là như thế nào so với quan điểm của ổng. Và cái người sáng đạo thì phải hiểu là tất cả cái việc làm của ổng là việc rất tốt, mà người thế gian rất là tôn thờ, xây chùa, độ tăng, rồi làm những việc bố thí rất là lớn, giảng kinh thuyết pháp nữa. Thì như vậy tất cả việc làm của ổng thì tất cả những tu sĩ thời bây giờ cũng không có bằng của Vua Lương Võ Đế nữa. Mà Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ, lẽ ra cái căn bản như thế lại còn chẳng biết, thì như vậy có thể là hư danh chăng? Ổng hoài nghi. Ổng hoài nghi đến độ ổng phát cuồng. Cho nên là ổng mới nói một cái, hỏi một cái câu cuối cùng là đối trước trẫm là ai. Tức là lúc bây giờ là ổng nổi cái bản ngã của ổng lên rồi. Bởi vì đó là ta là một vị vua, lại là một cái người hiểu Phật pháp, là cái người thông tình đạt lý, mà ngài trả lời toàn những cái câu mà của một cái người mà hoàn toàn không có một cái tri thức gì cả, không có sự hiểu biết gì cả, đừng nói chi là một cái người đại diện là một vị tổ thứ 28 bên Ấn Độ sang Trung Hoa. Thì lúc bây giờ ngài Bồ Đề Đạt Ma không có do dự, nói thẳng một câu là bất thức. Bất thức tức là chẳng biết. Chẳng biết là bây giờ mới ngài Vua Lương Võ Đế lúc bây giờ mới hụt hẫng hoàn toàn, tức là đối trước mình là ai hoàn toàn cũng không biết. Đây là cái người cuồng này, nghĩ là Bồ Đề Đạt Ma là cái người cuồng, tức là cái người điên. Tức là đối mình mà còn không biết mình thì lại còn biết ai. Ví dụ như hỏi là đối trước mình là ai, mình nói tôi là cái này là cái kia. Nhưng ví dụ như bây giờ có ai hỏi mình là đối trước tôi chị là cái gì, mình nói tôi là tên gì đó, sanh ra ở đâu và làm nghề gì vân vân. Mình tự giới thiệu, người nào mà có cái chức vị cao cao thì giới thiệu nó hãnh diện, người nào mà chức vị thấp thấp thì giới thiệu nó thường thường. Thì như vậy tất cả những sự giới thiệu của mình đó là có đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ mình nói mình là cái gì thì quý vị nghĩ là mình nói mình là cái tên đó, con người đó là đúng hay không? Thưa quý vị, hoàn toàn không đúng. Bởi vì chúng ta không có cái gì cả. Bây giờ về cái thân tứ đại này, chúng ta, không phải là của chúng ta. Đừng nói chi là cái tên gọi mình là tên này tên kia, cho nên á là nó cũng không có. Rồi về một cái tâm sanh diệt thì đã là sanh diệt, cũng không phải là mình. Còn nói về cái tâm bất sanh bất diệt, cũng không có cái tướng mạo, không có cái chỗ nơi, không có cái chỗ bám víu, thì cũng không phải là mình luôn. Đúng không ạ? Quý vị còn nói là còn có mình, tức là còn có cái bản ngã, còn có cái ta. Thí dụ như bây giờ quý vị nói tâm tôi thanh tịnh, tâm tôi trong sáng, tôi ở đây là nó bao trùm cả hư không, vân vân. Quý vị có phải là mình chưa? Thưa quý vị cũng chưa, bởi vì còn có một cái ta, còn có một cái thấy ứng định lên cái mà chúng ta đang sống. Thì cái ứng định lên chúng ta đang sống, nó thuộc về cái thức tình, nó thuộc về cái thức tưởng thôi. Cho nên thật sự chúng ta hoàn toàn không có cái gì cả. Đúng không ạ? Anh ở đây là Tệ Mãn nói thêm cái vấn đề công phu để cho quý vị thấy nè. Lâu nay quý vị nói đó là tham, sân, si là nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về tâm lý của mình, đúng không ạ? Nhưng mà nó không thuộc về bản tâm của chúng ta. Tham, thân, sân, si nó thuộc về sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Quý vị có cái phân biệt, cho nên quý vị có cái tham, có cái phân biệt, cho nên cộng với cái tưởng của mình, cái cảm thọ, cho nên quý vị phát ra cái sân và si mê. Thì như vậy đó là tham, sân, si nó thuộc về sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là nó thuộc về thân. Cho nên quý vị đọc kinh Bát Nhã, tại sao mà trong kinh Bát Nhã nói nếu mà chúng ta chiếu kiến năm uẩn đều không, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là không, thì quý vị sẽ không còn khổ bởi tham, sân, si, phiền não nữa. Đó là cái tập, không còn bị cái tập nó chi phối thì cái khổ nó sẽ không còn. Đúng không ạ? Thì như vậy mới thấy đó là tham, sân, si của chúng ta là nó ở trên cái thân kiến mình thôi, chứ không phải ở trên cái tâm. Cho mới nói là tham, sân, si không phải là quý vị. Quý vị có tham, có sân, có si, có phiền não, tất cả những cái điều đó không phải là chúng ta, nó thuộc về cái thân kiến, chẳng phải về tâm. Đó là Tề Mãn nói thêm thôi. Thì như vậy luận về cái thân kiến này đó, là không có cái gì là ta. Luận về cái tâm bất sanh bất diệt của mình, tức là cái Phật tâm, cũng không có cái gì là của quý vị cả, bởi vì chúng ta vốn dĩ là vô ngã. Cho nên chính vì vậy Bồ Đề Đạt Ma mới nói là bất thức, tức là không có dùng cái thức để mình nhận ra, để mà nói lên cái tâm này, chứ không phải là không có biết gì, để dùng cái từ bất thức. Lâu nay đó là quý vị nghe nói là Tổ Bồ Đề nói bất thức là chẳng biết, chắc là Ngài như cái cây gỗ rồi, Ngài không có biết gì hết. Mà nói bất thức tức là không dùng cái tâm thức để mình nhận ra cái bản tâm này, mà phải sống với cái bản tâm này. Tức là đó cái chỗ mà Bồ Đề Đạt Ma Ngài nói một cái chỗ, cái đạo lý rất là cao thâm. Mà sau này những người mà học Phật Pháp thì họ lại nghĩ là nói là Tổ Bồ Đề nó không biết, thì người ta lại rất là hoài nghi, nghĩa là không biết, tức là mình tu hành rồi cái đến lúc mình lại không biết gì hết, mình không biết mình là ai. Thì nhưng mà ở đây nói là bất thức, tức là không dùng cái tâm thức để mà nhận biết, tức là không dùng cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức để mà nhận biết ra cái bản tâm. Bởi vì nếu mà dùng sắc, thọ, tưởng, hành, thức để mà biết ra mình có cái bản tâm, thì cái bản tâm này không phải là chúng ta nữa, bởi vì bản tâm này cái bị nhận biết mà không phải là chúng ta. Chúng ta phải ở góc độ bản tâm để nhìn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không nên ở góc độ của sắc, thọ, tưởng, hành, thức để nhìn bản tâm. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Bồ Đề Đạt Ma nói bất thức, tức là không có dùng cái tâm thức để mà nhận biết ra cái bản tâm. Tức là góc độ của Bồ Đề Đạt Ma là từ nơi bản tâm để nhận ra sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nhận ra muôn pháp, chứ không có phải là lấy muôn pháp để nhận ra bản tâm của mình. Hai cái dạng này nó khác nhau dữ lắm. Nếu mà chúng ta học và nó kỹ thì chúng ta sẽ thấy được là Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói rất là rõ ràng, chứ không có phải là cái chuyện mà nói mà cái chuyện mà để cho chúng ta hoài nghi. Và sở dĩ mà chúng ta hoài nghi là chúng ta không có hiểu được tinh túy của thiền. Quý vị hiểu được rồi đó thì mới thấy thiền mới là cái chất, mới là cái cốt tủy, mới là cái cốt lõi của tâm mình, hay gọi là cái cốt lõi của Phật giáo. Bởi vì Tất cả không có gì ngoài cái bản tâm của mình cả, mà bản tâm của mình phải là như Bồ Đề Đạt Ma nói là bất thức, tức là không có dùng cái gì để nhận thức, mà phải là sống biết thật với cái tâm của mình để mà nhận diện ra muôn pháp. Trong cái muôn pháp đó là có sắc thọ tưởng hình thức, thì như vậy gọi là khuếch nhiên bất thức. Tai ngu mạng ác còn vang, tức là không có hiểu, nhưng mà cái âm điệu đó đến ngày nay nó vẫn còn tồn động. Giống như khi mà chúng ta nói lại cái giai thoại mà của Bồ Đề Đạt Ma thì cái âm vang hình như Bồ Đề Đạt Ma vẫn còn ở trước mắt chúng ta, và những cái giai thoại đó nó vẫn còn vang động đâu đây. Sinh thiên trúc, chết thiếu lâm, chôn dưới chân non hùng nhĩ. Tức là sinh thiên trúc, tức là ngài nói về Bồ Đề Đạt Ma sanh ở thiên trúc, tức là bên Ấn Độ, và khi chết thì chết ở thiếu lâm. Tức là khi Bồ Đề Đạt Ma sang bên Trung Hoa, ở nước Lương không hợp rồi, ngài mới sang nước Ngụy, hước Ngụy thời vua Minh Đế. Thì lúc bây giờ thì ngài ở đó đến cái tuổi thọ là 120 tuổi, đó là lớn tuổi rồi, thì ngài mới ngồi thị tịch sau khi truyền pháp cho ngài Thần Quang, tức là Tổ Huệ Khả. Thì khi mà truyền pháp xong rồi thì ngài mới tịch, thì vua Minh Đế đó, tức là hậu Ngụy, mới chôn ngài ở nơi cái núi Hùng Nhĩ. Tức là ngài có một cái cổ mộ của ngài là ở đó, ở nơi núi Hùng Nhĩ. Nhưng mà chôn dối chân non Hùng Nhĩ, tức là chôn đó là chỉ là chôn dối thôi, bởi vì lúc bây giờ vua Hậu Ngụy, tức là vua Minh Đế đó, là mới sai Tống Vân đi sứ. Thì khi mà đi sứ về đó thì gặp ngài ở cái ngọn núi Thông Lãnh. Đó là khi mà gặp đó thì Tống Vân mới hỏi ngài là ngài đi đâu. Thì Bồ Đề Đạt Ma nói là tôi đi về lại Tây, tức là đi về lại Thiên Trúc, tức là về lại Ấn Độ. Thì Bồ Đề Đạt Ma thì mới nói với Tống Vân, nói là chú của ông á là sắp sửa chết rồi, sắp sửa băng hà rồi, thì ông nên về đi. Thì Tống Vân mới đi về. Khi mà đi về đó thì vua Minh Đế là lúc bây giờ băng hà, thì giờ con của vua Minh Đế, tức là Hiếu Trăng Đế lên ngôi đó, thì Tống Vân mới đến, mới thuật lại cái câu chuyện là gặp lại Bồ Đề Đạt Ma và báo cho thần biết là vua đã băng hà, tức là gọi là cha của Hiếu Trang Minh Đế đó băng hà rồi. Rồi thuật lại cái chuyện là thấy Bồ Đề Đạt Ma đi. Thì lúc bây giờ đó là ông vua ông mới thắc mắc là tại sao Bồ Đề Đạt Ma đã chết chôn ở cái núi Hùng Nhĩ rồi mà ông còn nói là gặp Bồ Đề Đạt Ma, lại là báo cái chuyện mà tiên đế băng hà. Thì lúc bây giờ á là ông vua ông mới ra, ông mới đào cái mộ lên thử coi là cái chuyện có thiệt hay không. Nhưng mà khi mà đào lên á thì lại là không thấy gì hết, thì thấy trong quan tài chỉ có một cái chiếc dài thôi. Thì cũng cái tích này mà sau này là tất cả tượng tổ Bồ Đề Đạt Ma mà đứng đó là chỉ mang theo một chiếc dài thôi. Bởi vì ngài là mang một đôi, nhưng mà khi ngài đi đó ngài để lại chiếc dài, tức là ngài mang theo một chiếc dài, người ta nghĩ vậy đó, chứ mình người ta không có nghĩ là ngài để lại chiếc thôi rồi ngài ra ngoài ngài kiếm đôi khác ngài đi cho khỏi bị gai đâm chân. Ngài nghĩ là bởi vì còn có một chiếc là người ta nghĩ là chắc chắn là ngài mang thêm một chiếc thôi. Đó là cái chuyện đó, cái họ mới tạc theo cái tượng cái kiểu đó. Chỉ còn một cái chiếc dài gọi là dối chân, dối chôn ở nơi cái núi Hùng Nhĩ. Đó là theo cái sử mà họ nói như vậy. Còn cái vấn đề chiếc dài thì quý vị đã biết rồi. Thân Bồ Đề lòng minh kính, bài thơ mặt vách hành lang. Tức là cái thân Bồ Đề, tức là quý vị nói đến cái tích của ai? Nói đến cái tích của Lục Tổ Huệ Năng, đúng không ạ? Lục Tổ Huệ Năng đó là khi mà đến nơi Quỳnh Mai Khi đến 12 tức là ngũ tổ Hoằng Nhẫn đó, thì lúc bây giờ tổ biết ngài là cái người pháp khí, cho nên mới cho ngài đi xuống dưới nhà bếp để mà làm công quả, để cho nó có cái công đức. Thì như vậy đó là ngài mới quay lại, mới thưa, mới nói: bản tâm của con đã thường phát ra công đức, không cần làm công quả. Tức là từ nơi tâm ngài đã phát ra công đức rồi, không cần làm công quả nữa. Thì lúc đó tổ nói ra cái đó thì tổ cũng biết người là pháp khí rồi. Bởi vì cái người mà có cái niềm tin ở nơi bản tâm của mình như vậy đó, thật ra rất là khó. Bây giờ quý vị nói gì nói thôi, mình đi vào chùa mình cũng làm công quả chút đỉnh cho có phước, hay là quý vị đi bố thí chỗ này bố thí chỗ kia, làm lành làm phước gì vân vân để cho mình có phước. Chứ còn mình không làm gì hết á, mà mình sợ mình không có phước, không có cái công đức à. Nhưng mà Lục Tổ Huệ Năng ngài nói thẳng một câu là: tự tâm con đã sanh ra công đức rồi, không cần làm công quả. Thì nói như vậy đó mới nói là ngài tin tâm ngài một cách nó đầy đủ. Nhưng mà nói như vậy rồi ngài có xuống nhà bếp làm công quả không? Cũng làm công quả như điên luôn. Ngài xuống dưới mà gạo đó ngài thì ốm, ăn uống không đủ ngài ốm đó. Cho nên đó mà ngày xưa người ta giả gạo bằng cái chài, mà cái chài thì nó nặng hơn ngài dữ lắm. Tức là mấy cái ông mà mập mập bự bự đứng lên cái chài nó dở lên nó thả xuống được. Còn ngài đứng lên cái chài không nhúc nhích gì luôn. Lúc đó ngài phát minh cái chuyện độc lắm, ngài mới cột cái cục đá lên lưng nữa à, để cho nó đủ cái sức nặng. Như vậy không biết làm sao mà cái sức ngài chịu nổi đó. Cái thân thì ốm mà cột thêm cái cục đá nữa, khi mà đứng lên thì cái chài mới dở được, thì mới giả gạo được. Mới nói là tuy là tâm mình phát ra cái công đức, nhưng mà không có công quả nào mà từ hết. Cho nên mới nói là thực tế lý địa chẳng xả nhất trần đó, vạn hạnh muôn trung đó, không xả nhất pháp đó. À, thực tế lý địa chẳng thọ nhất trần, vạn hạnh muôn trung không xả nhất pháp. Tức là thực tế thì tâm của mình nó không có dính một cái bụi trần gì hết, nhưng tất cả công dung công hạnh rồi đầy đủ, thì không có bỏ một cái pháp nào, cái nào rồi cũng làm hết. Thì lúc bây giờ là ngài giả gạo đó được 6 tháng. Khi mà 6 tháng rồi thì lúc bây giờ là tuổi của ngũ tổ Hoằng Nhẫn thì cũng khá già. Cho nên bữa đó ngài mới nói trước chúng là: tuổi ta đã già, nay kiếm người truyền pháp các ông, là mỗi người tự trình một cái bài kệ. Nếu người nào mà ta thấy được, ta sẽ truyền tâm ứng cho, rồi ta quy tiên, tức là ta quy tịch. Cả đại chúng đều nghĩ là chỉ có Thượng Tọa Thần Tú là cái người có khả năng thôi. Bởi vì Thượng Tọa Thần Tú là cái người giáo thọ, là thầy của mình, thay ngũ tổ Hoằng Nhẫn dạy chúng ta. Bây giờ cái người mà có thể mà truyền thừa y bát của ngũ tổ Hoằng Nhẫn thì không có ai đủ tư cách bằng Thượng Tọa Thần Tú cả. Cho nên chính vì vậy đó, là đại chúng là không có ai muốn trình kệ, bởi vì mình trình kệ cũng như không à. Chỉ có Thượng Tọa Thần Tú là có khả năng, mình trình cũng không có bằng ổng đâu. Cho nên tốt nhất khỏi trình, khỏi nhức đầu, khỏi cần viết chữ. Bây giờ cả đại chúng đều nhìn về phía Thượng Tọa Thần Tú, thì lúc bây giờ tạo một cái áp lực rất là phi thường. Bởi vì bản thân Thượng Tọa Thần Tú là cũng không có nghĩ là mình là cái người sáng đạo, bởi vì không ai thấy rõ mình hơn là chính mình, đúng không? Nhưng mà cả đại chúng bây giờ ai cũng nhờ cậy mình hết, ai cũng trông nơi mình hết, thì phải làm sao? Nhưng mà ông mới nghĩ là bây giờ nếu mà mình trình kệ mà nếu mà không được á thì nó cũng ngại nữa. Bởi vì mình là cái vị giáo thọ, là cái chúng lớn nữa, mà làm không được thì rất là mắc cỡ. Cho nên ông mới nghĩ rằng cái kế sách rất là vẹn toàn. Nói thôi bây giờ mình lén lén mình ra cái chỗ hành lang đó, cái chỗ cái tường mà sắp sửa mà ngũ tổ kêu người thợ là để biêu cái họa đồ của chư tổ ở đó mà chưa có làm. Cho nên thôi bây giờ mình ra, mình lén lén mình ra viết cái bài kệ trên đó đi. Nếu mà ngũ tổ đó mà khen mà thấy được á thì mình nhào ra mình nói là của con. Còn nếu mà tổ mà chê thì mình trốn luôn. Đó là một kế sách rất là vẹn toàn đó, ngài rất thông minh. Khỏi cần mắc cỡ luôn. Thì lúc bây giờ ngài mới ra ngài viết một cái bài kệ lên. Cái bài kệ đó là Thân Thị Bồ Đề Thọ đó. Tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phức thức, mạc xứ nhạ trần ai. Đó là nói là bồ đề, thân là cái cây bồ đề, tâm như là cái kính để trên đài, lúc nào cũng phải lau chùi, chớ để dính cái bụi bặm. Một cái bài kệ rất là hay. Nhưng mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, ngài đi ra, ngài thấy, ngài biết người này chưa có thấy tánh rồi. Nhưng mà ngài, bởi vì ngài là tổ mà, không có phải là cái người mà tu đến nơi rồi cái họ không có hiểu biết gì đâu, họ còn thông minh hơn mình nhiều lắm. Cho nên tổ mới nói là bài kệ này hay lắm nè, mà ai mà đọc cái bài kệ này đó, mà mỗi ngày thắp hương cúng dường đó, thì tu hành cũng sẽ đắc đạo. Ngài nói vậy đó. Cái đại chúng nghe vậy cái chạy ra chép, người nào cũng chép, cũng học thuộc cái bài kệ đó hết. Thì lúc này ngài Thần Tú ngài mừng rồi, ngài mới nói vậy là trúng rồi đó, vậy là mình trúng rồi, trúng mánh rồi. Cho nên mới đến nói chuyện Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn có phải là bài kệ của ông không? Nói dạ đúng rồi, của con. Đó là ngài mừng á. Nhưng mà tổ nói thẳng, ông vẫn chưa thấy tánh. Ngài buồn, ngài tiêu tan hết tất cả những cái sự mừng của ngài, mất hết luôn. Ông vẫn chưa thấy tánh, nhưng mà ngài vẫn để cái bài kệ ở đó. Thì mấy ông tiểu đó nghe sư phụ nói làm sao á, khen bài kệ này, mà nhất là bài kệ của ngài Thần Tú nữa, cho nên là mừng lắm, học thuộc hết, đi đâu cũng tụng. Thì có một ông điệu đi ngang cái nhà bếp tụng, thì Lục Tổ Huệ Năng á, ông mới nghe. Khi mà ông nghe vậy đó thì ông mới nói, ông mới biết là bài kệ này cũng không có thấy tánh luôn. Thì ông nói là tôi cũng có bài kệ nữa. Là xin được đi lên viết trên vách, giống như một ngày của ngài Thần Tú, xin viết lên vách. Hiểu bây giờ có một cái ông cư sĩ, ông cư sĩ này là ông Tú Tài. Thì Lục Tổ Huệ Năng mới nhờ ông cư sĩ này lên viết giùm. Ông cư sĩ này mới mỉa, ông nói tôi viết bài kệ cho ngài á, cho huynh thì cũng được, bởi vì lúc đó bây giờ Lục Tổ là còn cư sĩ mà, cho cũng được. Nhưng mà nếu mà huynh được y bát thì sau này nhớ độ tôi. Ông nói mỉa thôi, chứ không có phải là ông nói thật cái lòng. Ông muốn viết thì cũng được, nhưng mà tôi viết là sau này ông thành tổ ông độ tôi. Nói mỉa mai. Thì Lục Tổ Huệ Năng chất lắm, ngài nói được rồi, nếu mà tôi thành tổ tôi sẽ quyết độ ông. Cho nên là đó là cái lời nói mà ngài rất chất của một cái người dân giả bình thường. Thì khi mà đi đến nơi rồi đó, thì ngài viết một cái bài kệ không cần phải suy nghĩ, tức là từ nơi cái bài kệ của ngài Thần Tú, ngài viết làm cái bài kệ, chỉ sửa lại cái bài kệ thôi, và chỉ cần sửa một chút thôi mà cái người thấy tánh với người không thấy tánh nó khác liền. Ngài nhìn bên kia, ngài thấy thân thị bồ đề thọ, thì bên này ngài viết một câu là bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà sứ nhạ trần ai. Tức là nó chỉ đối lại cái bài kệ của ngài Thần Tú thôi. Ngài bên nói là thân là cái cây bồ đề, thì bên này nói bồ đề vốn không cây, bởi vì bồ đề còn có cây, tức là không phải là bồ đề, đúng không? Anh em bây giờ quý vị mà đi qua bên Ấn Độ, quý vị còn thấy cái cây bồ đề cháo của Đức Phật ngày xưa đó, quý vị nói đây là cái cây bồ đề, nhưng thật ra nói cây bồ đề tức là không phải bồ đề. Bởi vì bồ đề Đức Phật nói là cái sự giác ngộ, Đức Phật ngồi dưới cội bồ đề, tức là ngồi trong cái sự giác ngộ mới gọi là ngồi dưới cây bồ đề. Còn chúng ta qua bên đó mà chúng ta có ngồi dưới cây bồ đề cũng không phải là bồ đề luôn, đúng không? Ở Đức Phật ngài giác ngộ cho nên ngài ngồi chỗ nào cũng là cây bồ đề hết. Còn chúng ta ngồi ngay cây bồ đề mà cũng thành cái cây đa, không có dính dáng gì cái bồ đề hết. Tại vì bồ đề tức là phải là bổn vô thọ, tức là không còn có ta, không còn có người, không còn có đây kia. Đây mới đích thị là bồ đề. Minh cảnh diệt phi đài, tức là tâm sáng rồi, để đâu nó cũng sáng. Ví dụ như bây giờ ngài Thần Tú nói là cái tâm sáng là phải để một cái nơi trang nghiêm mới gọi là trong sáng. Ở đạo tràng thì nó sáng, ra khỏi đạo tràng thì nó tối thui. Thì như vậy là không có phải là cái kiến sáng, mà cái kiến sáng là quý vị ở nhà cũng sáng, vào chùa cũng sáng, ở đạo tràng cũng sáng, ở chợ cũng sáng, nghĩa là lúc nào cũng sáng, tâm mình lúc nào cũng sáng, bởi vì nó chưa từng ngủ, nó chưa từng tối, cho nên tâm của mình lúc nào cũng sáng ngời. Rồi bổn lai vô nhất vật, từ xưa đến giờ nó không có chứa cái vật gì cả, nhưng bởi vì chúng ta áp đặt thôi, mình nói mình là cái này, mình là cái kia, tôi là cái này, tôi là cái nọ, cho nên đó là cái áp đặt của chúng ta, mà cái tâm của mình xưa nay không có một cái gì cả, mới nói là xưa nay không có một vật, gọi là bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ chừng ai. Đã là không có mình rồi thì cái chỗ nào mà dính bụi, ví dụ như bây giờ mình nói là còn có cái tôi, còn có cái ta, là còn có bụi bặm. Cho nên quý vị thấy là điều rất là lạ, tại sao có những cái vị mà tạo những cái nhiều ác nghiệp, giống như trong cái chuyện cổ Phật giáo là nói đến một cái người gọi là Quyết Xà Nhơn đó, tức là ở quốc vương nọ tự nhiên xuất hiện một cái trận mưa máu. Thì lúc bây giờ những nhà chiêm tinh mới nói là có một cái người ra đời rất là hung ác. Thì lúc bây giờ có đứa bé ra đời mà cái thân hình ngay giờ đó, sau cái trận mưa máu nó không, đứa bé đó ra đời, mà ra đời cái gương mặt là đỏ ao, nhìn rất là ghê sợ. Mọi người đều nói đây là Quyết Xà Nhơn, tức là một cái người mà có thể là sát hại rất là nhiều người. Lúc bây giờ vua Ba Tư Nặc biết là cái người này là hung tợn, ra đời lẽ ra sẽ giết cái người, cái đứa bé này, nhưng mà ông là cái người có chất Phật giáo, cho nên ông rất là từ bi, ông mới đưa cái em bé này vào cái khu rừng, mà cái khu rừng đó là cấm địa, tức là không có được người vào cũng không được người ra. Nhưng mà đứa bé này lớn lên nó không uống sữa không gì, mà nó khát máu, tức là chỉ ăn thịt mà nó sống thôi. Nó lớn lên rất là nhanh mà rất là kinh khủng. Thì lúc bây giờ trong nước có những người nào phạm những cái tội như là tử tội thì không mang ra tử hình nữa, mà chỉ mang vào trong cái khu rừng đó để cho Quyết Xà Nhơn để mà ăn thịt. Thì như vậy đó, trải cuộc đời của Quyết Xà Nhơn đó, từ nhỏ đến lớn lên giết không biết bao nhiêu người, mà nói mà những người đó đều là tội phạm thôi. Thì đến khi mà Quyết Xà Nhơn đó là chuẩn bị là bệnh sắp chết rồi đó, lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài thương tình, ngài mới sai ngài Xá Lợi Phất đến để mà quá độ. Lúc bây giờ ngài Xá Lợi Phất á, là khi mà đi đến vào trong hang của Quyết Xà Nhơn đó, thì Quyết Xà Nhơn mới nói là ta chưa có phải là chết mà ông lại ngang nhiên đến đây như vậy, tức là tôi chưa đến nỗi nào mà chết mà ông đến đây mà một cái dáng vẻ không có sợ hãi như vậy. Bởi vì từ đó giờ người nào vào đều sợ hãi hết, nhưng mà riêng ngài Xá Lợi Phất không sợ hãi gì hết. Lúc bây giờ ngài Xá Lợi Phất bằng cái lòng từ của mình, bằng một cái tâm sáng ngời, cho nên Đức ngài Xá Lợi Phất nói ra những cái lời rất là hiền từ an ủi Quyết Xà Nhơn, nó là ông một đời đã tạo nhiều cái nghiệp khổ, hôm nay mang thân bệnh sắp sửa mệnh chung, lại không có biết sám hối nghiệp tội của mình mà lại còn cái tâm hung hãn làm chi. Khi mà thấy cái lòng từ của ngài phát ra như vậy đó, thì mà nói những cái lời như đó, tự nhiên Quyết Xà Nhơn mới nhìn ngài Xá Lợi Phất bằng một cái nhìn nó khác, bằng cái nhìn rất là cung kính, bằng một cái nhìn rất là an lành. Mở mắt ra nhìn ngài Xá Lợi Phất rồi nhắm lại, mở mắt ra nhìn ngài Xá Lợi Phất nhắm lại, đúng 7 lần như vậy Quyết Xà Nhơn mới mệnh chung. Thì khi Quyết Xà Nhơn mệnh chung rồi đó, thì ngài Xá Lợi Phất mới trở về, mới thưa với Đức Thế Tôn mọi cái câu chuyện như vậy. Bây giờ vua Ba Tư Nặc và cũng như quần thần mới đến hỏi Đức Thế Tôn, hiện giờ khi Quyết Xà Nhơn chết thì sanh về cái cõi nào? Thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói Quyết Xà Nhơn sau khi chết được sanh về cung trời Đao Lợi. Thì nghe vậy thì mọi người đều không có tin, bởi vì một cái người có thể ăn thịt nhiều người như vậy thì không thể nào mà sanh được cõi trời, lẽ ra phải nói xuống vào cái địa ngục vô gián vân vân. Thì Đức Phật không dừng ở đó, ngài nói đó là không chỉ là sanh ở cung trời Đao Lợi một kiếp không, mà khi mãn đời lại tiếp tục sanh lên cung trời Đao Lợi thứ hai và cung trời Đao Lợi thứ ba và đến cung trời Đao Lợi thứ bảy trong vòng 7 kiếp. Bởi vì do cái phước là nhìn ngài Xá Lợi Phất bằng một cái tâm nó an lành, cung kính và thanh tịnh, nhìn 7 lần được sanh lên cung trời Đao Lợi 7 lần trong 7 kiếp. Rồi hỏi tiếp là sau khi 7 cái kiếp cuối cùng á, là Quyết Xà Nhơn có phải là xuống địa ngục hay không? Bởi vì theo cái nhân quả là mình thấy là ví dụ như có phước thì hưởng hết, khi mà hưởng hết rồi phải là xuống địa ngục vô gián, bởi do cái tội đó. Thì Đức Phật nói không, khi mà hưởng cái phước đó xong rồi 7 đời ở trên cung trời Đao Lợi, liền sanh về một cái cõi nhân gian, tu hành thành Bích Chi Phật. Rồi vị Bích Chi Phật này có cái thân nó vàng, thân như vàng ròng. Một bữa nọ ngồi dưới một cái cội cây để mà quán chiếu, thì có một cái đoàn quân mấy ngàn người đi ngang, thấy vị Bích Chi Phật này thân như vàng ròng, họ lại tưởng là vàng thiệt, cho nên á họ mới là dùng đao kiếm họ chặt chia ra mỗi người một miếng, gọi là chia đều ra trong quân ngũ, mỗi người một miếng. Nhưng mà khi mà chặt xong rồi đó thì tất cả những cái miếng vàng mà người ta lấy được đó thì đều trở thành thịt của vị Bích Chi Phật này, tức là trả một cái nợ là đã ăn mấy ngàn người trong cái lúc mà còn sanh tiền của một cái kiếp này. Chứ vậy đó, thì như vậy quý vị thấy đó là tại sao một cái người mà nhiều cái hung ác như vậy mà lẽ ra chịu cái nghiệp quả, nhưng cái nghiệp quả nó lại đi đâu, thì mới thấy là cái công đức bản tâm của mình rất là kinh khủng. Khi mà nhìn Ngài Xá Lợi Phất bằng cái tâm nó thanh tịnh đó, thì lúc bây giờ là ông ta đã thoát được một cái cảnh giới. Bởi vì thường thường là chúng ta đau khổ là chúng ta thấy là mình là cái người đau khổ và người khác làm cho chúng ta đau khổ, hoặc là thọ khổ, quý vị nhận cái thọ khổ đó từ một cái nghiệp quả gì quá khứ, là quý vị còn thấy có mình, còn thấy có hiện tượng, còn thấy có mình, còn thấy có người, cho nên bị cái nghiệp nhân nghiệp quả nó chi phối. Nhưng mà khi mà cái tâm mình nó thanh tịnh á thì lại là không có mình, cũng không có người, không có nhân, cũng chẳng có quả. Thì khi tâm mình nó thanh tịnh rồi đó thì tất cả những cái nghiệp quả nó cũng có, nhưng mà nó không thể nào mà nó bám vào mình được, bởi vì không còn có cái ta, tức là mình gọi là vô ngã thì không còn có cái ta nữa, thì nó không còn có chỗ bám, gọi là phiền não không có chỗ nương. Thì chính nhờ cái trạng thái này tự đưa mình đến cái cảnh giới an lành, thọ hưởng những cái phước lành và sau đó tu hành và giác ngộ giải thoát từ nơi cái công đức thanh tịnh của chúng ta. Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy thật sự nếu mà chúng ta không còn thấy cái gì là mình thì quý vị mới thoát được những cái kiếp khổ của luân hồi lục đạo. Khi còn không còn cái ta nữa là quý vị vượt ra khỏi tam giới. Đó là cái chỗ mà nói là không còn có một cái vật thì không còn có một cái gì là bụi bặm và bám víu mình được cả. Thì gọi mới nói là thân bồ đề lòng minh kính, bài dơ mặt vách hành lang, tức là nói đến cái tích sử đó. Bây giờ nói đến một cái phần nữa. Vương lão chém mèo, lạc chảy lòng ngừa thủ tọa. Tức là vương lão là ai? Tức là Ngài Nam Tuyền. Ngài Nam Tuyền chém cái con mèo mà lạc chảy lòng ngừa thủ tọa, để coi coi các vị thủ tọa đó có giác ngộ hay chưa. Đó là cái điều mà rất là u uẩn từ xưa đến nay. Rất nhiều Phật tử, rất nhiều độc giả, mặc dù hiểu thiền hay là không hiểu thiền, họ đều nói là Ngài Nam Tuyền chặt cái con mèo là cái điều đó là không đúng. Bởi vì Đông Đường và Tây Đường có nuôi một cái con mèo, hai bên đó giành nhau bởi một cái con mèo. Lúc bây giờ Ngài Nam Tiền mới đến chụp con mèo lên, nói là nói được á thì cứu được cái con mèo này, không nói được Ngài chém cái con mèo. Cả đại chúng không có nói được, mọi người đều ngơ ngác. Cuối cùng Ngài phải hạ đao chém cái con mèo này. Con mèo đứt làm đôi, chiều về Tùng Thẩm, tức là Ngài Triệu Châu. Ngài Nam Tuyền mới thuật lại hồi sáng là cái chuyện đó nếu có ông thì ông phải làm như thế nào. Thì Ngài Triệu Châu, Ngài nói, Ngài mới không nói gì hết, Ngài mới lấy cái đôi dép ở dưới chân Ngài đang mang, Ngài đội trên đầu, Ngài đi ra. Thì tổ mới nói nếu mà có ông là đã cứu được con mèo hồi sáng rồi. Đây là một cái thoại mà khiến cho rất nhiều người mà ngỡ ngàng, không thể nào một vị tổ mà có thể sát sanh như vậy, giết một cái con mèo như vậy. Thì đối với quý Phật tử, cái chuyện này là mình phải nên nghĩ như thế nào. Ngày xưa thì lúc Tề Mãn giảng đó, thì Tề Mãn có nói bởi vì tổ đã ra hiệu lệnh không thể rút lại được. Cái thứ hai là tâm của Ngài không phải là cái tâm giết cái con mèo, Cho nên vì đại chúng mà để khai thị, cho nên giết con mèo này, con mèo nó cũng có phước nữa. Và làm cái điều mà bằng vô tâm thì cái nghiệp tội nương ở cái chỗ nào? Thì nói như vậy nhưng mà lòng của mình thì lại không cam. Bởi vì con mèo nó cũng không có cần cái phước của mình ban cho. Thí dụ như bây giờ có ai cầm dao đến mà nói là tôi giết ông thì ông sẽ được phước, thì như vậy mình cũng không có cần cái đó, đúng không ạ? Không có cần. Bởi vì tất cả chúng sanh đều thương cái mạng sống của mình. Cái thứ hai nữa, dù cho bạn có vô tâm hay không, nhưng mà khi giết một cái con mèo vì cái gì đi nữa thì như vậy đó là mình cũng không có nhẫn tâm mà mình làm được cái điều đó. Thì đến sau này đó thì Tề Mãn mới nghĩ ra một cái vấn đề nó khác hơn. Đây là cái quan điểm của mình thôi, bởi vì tự nơi lòng của mình thôi. Thí dụ như bây giờ ở nơi lòng của quý Phật tử hiện giờ, quý vị biết ăn chay, quý vị biết đi chùa rồi đến đạo tràng tu tập như thế này, quý vị có nỡ mà thấy con dế đi ngang mà quý vị lấy chân quý vị đạp chết không ạ? Không nỡ. Đức Thế Tôn ngày xưa một cái cây cỏ mà không có lợi ích gì, thí dụ như mình xây thiền đường hay làm cái gì thì mình cũng không có được quyền nhổ. Người nào mà sát hại những cái cây cỏ một cách nó vô cớ đều phạm vào trong giới luật của Đức Thế Tôn, tức là Ngài cũng không có cho làm cái điều đó. Thì như vậy từ hữu tình cho đến vô tình Ngài đều thương chúng sanh như vậy. Thì như vậy thì Ngài Nam Tuyền làm cái điều đó thì như là trái ngược, mặc dù là mình không vướng nhưng mà cũng phải là vì người sao chứ, cũng phải vì con mèo. Thì bây giờ mình nhìn ở góc độ ở nơi bản tâm của mình cũng không nhẫn. Quý vị cũng không thể nào giết một cái con kiến hay là một cái con ruồi, bây giờ quý vị cũng không đập ruồi. Ngày xưa mình chưa biết tu, trong nhà nào cũng có cái đập ruồi để sẵn, nhưng mà khi tu rồi người ta không dùng cái đập ruồi nữa, người ta lấy cái lồng bàn người ta che, tìm cách họ đuổi ra nhà giăng lưới vân vân, không có còn con gì vô được. Đó là cái lòng từ của mình. Nhưng mà đến khi mà quý vị tu càng cao lên, tâm mình nó càng sáng, thì từ bi của mình như thế nào ạ? Càng lớn thì không thể nào sát hại chúng sanh. Thì bây giờ thì Tề Mãn mới đọc lại cái vấn đề này, mà khi mà nghiền ngẫm đó thì lại thấy một cái vấn đề nó như thế này. Thực ra cái chữ sát của Ngài Nam Tiền đó là chữ sát là giết, mà cũng có nghĩa là sát, tức là nó khuất, là bỏ đi. Bởi vì trong nhà đạo đó, quý vị thấy đó, là bây giờ nhìn lại cái bối cảnh của Ngài Nam Tuyền á, lúc mà hai người tranh giành á, Ngài từ phương trượng Ngài đi ra, Ngài chụp cái con mèo, thì thưa quý vị, dao ở đâu mà Ngài có? Mà các thiền viện ngày xưa là quý vị biết là cái khu nhà trù, nhà bếp thì nó ở xa, mà trong phương trượng bảo đảm là không bao giờ có dao kéo ở trong đó rồi. Mấy thầy không bao giờ để dao hay để phòng thủ hay là súng đạn, rồi không bao giờ có, không có vũ khí trong người. Lúc bây giờ Ngài chụp cái con mèo lên, Ngài con dao ở đâu mà Ngài có để Ngài chặt cái con mèo? Thì mới nói là trong người chúng ta lúc nào cũng có một cái con dao, đây gọi là kiếm trí tuệ. Mà Bồ Tát Văn Thù luôn luôn cầm cái cây kiếm này. Trong lòng của chúng ta có một vị Bồ Tát Văn Thù cầm cái kiếm trí tuệ này, cắt đứt hết tất cả những phiền não và trần lao. Bởi vì cái gút mắt, thưa quý vị, Tổ Dư Sức biết là cái gút mắt của Đông Đường và Tây Đường không phải là cái con mèo, mà cái gút mắt của Đông Đường và Tây Đường là cái con mèo trong lòng của hai đại chúng. Do cái tâm tham chấp, do cái tâm ái nhiễm cho nên mới có sự tranh giành, đúng không ạ? Chứ còn tất cả hiện tượng đều là vô tội cả. Con mèo rất là vô tội, nó không có tội gì cả, nó không có thương bên này, nó ghét bên kia, mà tự con người mà tác tạo lấy thôi. Thì như vậy do cái tâm ngã chấp đó thì Ngài Nam Tiền giết con mèo, thì không phải là cái con mèo bên ngoài, mà phải là con mèo trong lòng của hai chúng Đông Đường và Tây Đường. Thì đó là cái điều Ngài mới cầm con mèo, Ngài giơ lên, Ngài nói là nói được thì cứu con mèo, không nói được thì giết con mèo. Đại chúng ngơ ngác. Khi đại chúng ngơ ngác với cái câu thoại mà một cái sự mà hùng tráng của Ngài Nam Tuyền, thì trong lòng của hai đại chúng là không còn cái con mèo ở trong đó, chỉ còn cái câu thoại mà thôi. Thì như vậy trong lòng mình không còn con mèo, có phải là đã giết con mèo không ạ? Thưa tất cả mọi người, đã đều giết con mèo, không phải chỉ là Ngài Nam Tuyền, mà con mèo đó là con mèo trong lòng của tất cả đại chúng chư tăng và các vị tọa chủ thời bấy giờ. đã giết cái con mèo này rồi, thì lúc bây giờ ngài mới thả cái con mèo đi, tức là ngài không cho nuôi cái con mèo nữa. Đó là cái luật là không được nuôi cái con mèo, thì đây gọi là giết cái con mèo. Nhưng mà đến khi Tùng Thẩm Chịu Châu ngài mới trở về, ngài mới đội dép lên đầu ngài đi ra, ngài mới nói là nếu có ông đã cứu được cái con mèo là cứu như thế nào. Bởi vì đó là dù có mèo hay không có mèo, con mèo cũng chỉ là cái hiện tượng bên ngoài mà thôi. Con mèo vẫn là con mèo, chúng ta vẫn là chúng ta, không có cái gì giết hay là không giết cả. Đây là một cái cảnh giới tối ưu mà ngài Tổ Chịu Châu ngài làm được cái điều đó, tức là ngài Tùng Thẩm Chịu Châu xứng đáng là cái người kế vị của ngài Tam Tuyền. Đó là cái chỗ mà Tề Mãn thấy cái điều này rất là hợp lý. Cho nên nhiều khi xử thì giết ra, nhưng mà người ta y nơi chữ, y nơi văn kinh mà người ta diễn thì người ta thấy là không có hiểu được. Bởi vì quý vị nhớ cái lúc mà chư tổ chỉ nói hành động để khai thị thôi. Lúc ngài đặng ẩn phong đó là đẩy chiếc xe ngang cán chân của Mã Tổ Đạo Nhất. Khi cán chân Mã Tổ Đạo Nhất rồi á, thì Mã Tổ Đạo Nhất mới lên tòa. Ngài mới đưa một cái thế cầm dao lên, ngài nói hồi nãy ai cán chân của ta ra đây. Ngài đặng ẩn phong đó là nhào lên đưa cổ cho ngài Mã Tổ Đạo Nhất chém. Khi mà đưa cổ ra thì tổ mới cười khà khà. Chém như vậy ngài đã chém rồi đó, tức là đã chém sạch cái ngã và nhân, không còn thấy là ngài đặng ẩn phong là con là người có lỗi mà làm lỗi với thầy của mình. Đó là ngài đã chém được cái con người đó, thì ngài đặng ẩn phong là cái người xứng đáng, là cái người kế thừa của Mã Tổ Đạo Nhất. Đó là cái chỗ mà chúng ta hiểu được đúng cái đạo lý rồi đó, thì mới thấy đúng là cái chỗ mà chư tổ làm mỗi mỗi điều y hợp, mà đúng là cái tinh thần của thiền là nó thoát như vậy đó, mà nó không có rời cái từ bi và hỷ xả. Quý vị nghĩ ha. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.